Thánh Giuse, cha Anton Nguyễn Quốc Dũng, dòng Chúa Cứu Thế giảng lễ.
Trong kính cha, thầy, quý cô, quý ông bà và toàn thể anh chị em, ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Giuse. Chắc chắn trong mỗi người chúng ta ai cũng có lòng yêu mến Thánh cả Giuse, cái rất là đặc biệt. Mình thỉnh thưởng tượng ghi trong gia đình của cái cuộc ông bà và anh chị em ở đây, khi có con cái, khi mình gửi con cái cho đến người nào đó để họ chăm sóc cho con mình để mình đi làm, thì chắc chắn chúng ta chọn những người mà trong chăm giữ cho đứa con của mình phải là người cẩn thận lắm, người kỹ càng lắm, chứ không bao giờ mình dám gửi con cho một người mà bê bối rồi lại lôi thôi lết thết, rồi lại hay có những cái đức tính mà dằn giữ với con cái của mình cả. Chắc chắn không bao giờ. Nhưng khi mà các vị nguyên thủ quốc gia mà đi đến nơi đâu, người ta cũng chọn ra những người để bảo vệ cho các ngài, mà phải chọn người tốt nhất. Nhất là tổng thống khi đi đến bất cứ nơi đâu cũng vậy, vì nguyên cái quốc gia đó phải chọn một người nào đó phải tài giỏi nhất để lãnh đạo một cái nhóm người để bảo vệ tổng thống. Đức Giáo Hoàng của chúng ta cũng vậy thôi. Khi mà đến với Đức Hoa Kỳ này, phải dàn người ra bảo vệ. Và không phải là ai cũng được để chọn để bảo vệ ngài, phải chọn những người có uy tín, tài giỏi. Nhưng là Thánh cả Giuse của chúng ta đã được chính Thiên Chúa đã chọn ngài để gìn giữ chính con một của ngài là Đức Giêsu Kitô và bảo vệ mẹ Maria, người trở nên là mẹ của Đấng Cứu Thế nữa. Thì chắc chắn rằng Thiên Chúa phải chọn cho người bảo vệ con của ngài phải là một người bậc nhất ở nơi trần gian này, đầy đủ các cái đức tính cần thiết để có thể gìn giữ và bảo vệ mẹ Maria và bảo vệ đặc biệt là Chúa Giêsu Kitô. Cho nên nhìn trong bài phúc âm ngày hôm nay, trong suốt các phúc âm chúng ta thấy rất ít nói về Thánh cả Giuse, nhưng nội chỉ thấy rằng Thiên Chúa chọn Thánh cả Giuse để chăm lo cách riêng cho Chúa Giêsu và mẹ Maria, cũng đủ tất cả để chúng ta nói lên con người của Thánh cả Giuse rồi. Trong bài phúc âm chỉ nói đến Thánh Giuse với là con người công chính. Công chính nghĩa là gì? Công chính là những người luôn tuân giữ các lệ luật của Chúa một cách trọn hảo. Công chính là những người thật thà, những người sống hoàn toàn theo tinh thần của Chúa, những người mà lúc nào cũng chỉ đem lại những lợi ích cho tất cả những người mà mình gặp gỡ trong cuộc sống. Cho nên công chính của Thánh Giuse bao hàm việc ngài luôn tuân giữ trọn vẹn các điều răn của Chúa, tuân giữ trọn vẹn thánh ý của Chúa trong cuộc đời của ngài, và ngài được nói là đứng công chính. Nhưng trong chuốc cuộc hành trình của Thánh cả Giuse, chúng ta thấy bất cứ những gì mà Thiên Chúa nói với ngài, bất cứ những gì mà ngài nhận ra được dấu chỉ của Thiên Chúa đang muốn ngài thực hiện, thì ngay lập tức ngài không còn phải đặt câu hỏi, không còn phải thắc mắc bất cứ một cái điều gì cả, chỉ biết một điều duy nhất thôi là thi hành tất cả những cái điều đó. Chúng ta thấy được khi mà thiên thần báo tin cho Thánh cả Giuse biết là hãy đón nhận mẹ Maria về nhà làm bạn mình, ngay lập tức Thánh cả Giuse đã rước mẹ về nhà của mình. Rồi khi thiên thần báo mộng là Giuse hãy đem con trẻ đi trốn sang Ai Cập, Giuse cũng không ngần ngại, không đặt câu hỏi tại sao mà chỉ biết thi hành. Rồi khi mà sống ở Ai Cập một thời gian rồi cũng nói là trở về quê quán của mình, là Thánh Giuse lại tiếp tục lại vâng theo để hành trình đưa Chúa Giêsu và mẹ Maria để trở về quê hương của mình. Đó, cuộc đời của Thánh cả Giuse là vậy, một cuộc đời chỉ hoàn toàn phó thác và cậy trông tất cả vào nơi Chúa và không có đòi hỏi bất cứ một điều gì cho mày. Và cái đặc biệt của Thánh cả Giuse chúng ta thấy ngày hôm nay là con người không nói một lời nào, ngay cả như gặp những cái hoàn cảnh khó khăn nhất, ngài cũng không bao giờ mở miệng ra nói. Các thánh sử không có ghi lại. Tại sao vậy? Các thánh sử muốn đặt ở nơi Thánh cả Giuse một cái hình ảnh của một người lúc nào cũng yêu mến sự thinh lặng trong cuộc đời sống của mình. Sự thinh lặng không phải như là tất cả mọi người chúng ta thường thấy, đó là những người thinh lặng là những người khù khờ hay những người mà lúc nào cũng không có được cái đời sống lanh lẹo hay là tháo vát hay là mình có thể hướng dẫn người này người kia trong cái cách điều hành ở nơi cuộc sống của mình. Sự thinh lặng của Thánh cả Giuse không bao hàm đó. Sự thinh lặng của Thánh Giuse là một con người sống cái đời sống nội tâm của mình. Ngài làm nhiều hơn là Ngài nói. Những gì mà Ngài thấy trên cuộc sống ở trần gian để phụ giúp cho mẹ Maria, để phụ phước cho Chúa Giêsu, cái việc của Ngài là Ngài thi hành, Ngài làm, bắt tay vào công việc làm. Không phải Ngài đứng đó để Ngài nói hết chuyện này đến chuyện kia, huyên hoa hết cái chuyện này đến chuyện kia, rồi lại hướng dẫn hết chuyện này đến kia. Không, chính bàn tay của Ngài là nơi mở cõi lòng của mình ra để thi hành, để thực hiện, để sống nhiều hơn là bằng cái lời nói của mình. Và con người của Thánh cả Giuse chúng ta thấy là như vậy. Người luôn đầy dẫy trong cái tâm lòng của mình một cái tâm lòng yêu mến Chúa, yêu mến mẹ Maria, và Ngài biết rằng những cái gì xảy ra cuộc đời chung quanh Ngài đều là được sự an bài của Chúa cả. Những gì xảy ra với cuộc đời của Ngài đều là an bài của Chúa cả. Cho nên chỉ biết một điều là thi hành và thực hiện, thực hiện tất cả những gì mà Chúa nói bằng chính đời sống phục vụ, bằng chính cuộc sống yêu mến và bảo vệ Chúa Giêsu và mẹ Maria, không phải là bằng chính những cái lời nói của Ngài là quan trọng. Để rồi nhiều khi qua cái lời nói, nó lại không có đem lại cho những người thân yêu của mình những cái bình an và cái hạnh phúc trong cuộc sống của họ. Cho nên nơi Thánh cả Giuse, cái bí quyết thành công của Ngài đó là cái bí quyết hãy nuôi dưỡng cho cái đời sống của mình một cái đời sống nội tâm thực sự. Một khi mà mình có được cái đời sống nội tâm được thực sự thì mình cảm thấy cuộc đời sống lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng bình an, vì mình biết rằng mọi sự là đều do Chúa an bài, và mọi cái công việc của mình làm, từ việc nhỏ đến việc lớn, đều có giá trị trước mặt Chúa cả. Mình nói nhiều mà mình không làm thì điều ấy cũng chẳng trở nên, chẳng có ích lợi gì cho mọi người. Rồi mình nói hết điều này đến điều kia mà mình không sống thì cuối cùng mình cũng chỉ là những người mà chỉ biết sống một cái cuộc đời bằng cái miệng mà thôi. Cho nên cuộc đời của Thánh cả Giuse là cuộc đời bằng chính cái đôi tay, bằng chính cái đôi chân, bằng chính cái con người của Ngài, nói lên rằng Ngài thực sự hoàn toàn phó thác, yêu mến và cậy trông và sống hết mình vì Chúa qua những cái hành động của mình. Chắc chắn mọi người chúng ta khi đến với Thánh cả Giuse, chúng ta nhận được rất là nhiều ơn. Nhưng mà đối với Thánh cả Giuse, Ngài có một cái thần thế rất là mạnh lực trước tòa của Chúa. Đến nỗi là như Thánh Bernardo khi nói với mẹ Maria là ai chạy đến với mẹ thì không bất cứ một cái điều gì mà chạy đến cùng mẹ mà mẹ không ban ơn phước cả. Những ai mà chạy đến với mẹ đều nhận được ơn. Thì đối với Thánh cả Giuse, Thánh Teresa Avila, Ngài cũng nói như vậy. Tôi trong cuộc đời tôi chưa xin bất cứ một cái điều gì nơi Thánh cả Giuse mà không được Ngài nhận lời cả. Cho nên không một cái điều gì mà xin Thánh cả Giuse mà không có nhận lời cả. Cho nên Ngài mới tuyên bố rằng trên trời Thánh Giuse truyền lệnh tức là van xin. Chắc chắn trên trời Thánh Giuse vẫn là người để cầu khẩn cùng Chúa, nhưng cái lời nói của Ngài rất là mạnh mẽ. Cái lời nói của Ngài khiến Chúa Giêsu là người đã chấp nhận cái thân phận làm con, Ngài chắc chắn sẽ đoái thương và nghe lời của Thánh cả Giuse hơn bao giờ hết. Như xưa Ngài đã vâng lời Thánh cả Giuse ở trần gian này, thì chắc chắn trên thiên quốc Ngài cũng thể hiện cái tinh thần ấy đối với Thánh cả Giuse. Cho nên ngôi mỗi người chúng ta dường như đến Thánh cả Giuse mà chúng ta không bao giờ mà trở về với một cái tâm trạng không nhận được bất cứ một cái điều gì cả, một cái tâm trạng buồn thảm trong cuộc sống của mình khi mà mình đến với Thánh cả Giuse. Còn nhớ lại cái câu chuyện của một cha dòng Đồng Công, khi Ngài nói rằng khi sau năm 75 thì tất cả mọi người đều sống trong cái cuộc sống rất là kham khổ, đời sống kinh tế rất là chật vật, nhất là trong các cái dòng tu cũng vậy. Một cái dòng tu nọ, Ngài kể rằng cái dòng Mến Thánh Giá Mẹ Bề Trên hôm đó sống không có gì ăn cả, ngày nào cũng vậy. Một chị quản lý tới nói với mẹ Bề Trên: thưa mẹ, hôm nay nhà hết gạo rồi. Thì mẹ Bề Trên rất là có cái lòng yêu mến Thánh cả Giuse, cho nên mẹ Bề Trên mới nói với chị nó là: tôi bây giờ các chị này, chứ mỗi lần mà hết gạo thì là hãy làm lấy một cái tờ giấy đó, vẽ cái bao gạo lên rồi xong treo vào trong cổ của thánh cả Giuse, rồi cầu xin với ngài thì xin ngài ban ơn cho. Thì ngay lập tức cái vị, cái chị quản lý đó cũng bắt đầu cũng làm theo cái lời của mẹ bề trên, cũng vẽ một cái bao gạo xong rồi cũng treo lên cái cổ của thánh Giuse. Thì ngay lập tức ngài nói rằng lúc đó có hai người đem tới cho nhà dòng hai tạ gạo, mà hai tạ gạo lúc đó rất là quý hiếm lắm. Và từ lúc đó trở đi là không lúc nào mà cả nhà dòng cũng không kêu cầu thánh cả Giuse, đến nỗi mà một chị nữ tu cũng vậy, cũng viết viết một cái tờ giấy xong rồi vẽ cái những cái trái xoài ở trên đó. Thế ngài kể không biết như thế nào, nhưng mà viết một cái trái xoài lên đó thì ngay lập tức là xoài ở đâu cũng đem tới ngập nhà dòng luôn, đến nỗi mà bề về trên nói là không có được vẽ xoài lên trên người của thánh cả Giuse nữa. Đó, chúng ta thấy được chỉ cái những cái ước muốn nhỏ mọn của con người mà thánh cả Giuse cũng đáp ứng. Nay cho mỗi người chúng ta, chắc là chúng ta không phải vẽ xoài, chúng ta không phải vẽ gạo, không biết là chúng ta sẽ vẽ gì đây. Chắc là vẽ đồng đô la lên là chắc ăn nhất, là mình không sợ thiếu cái gì. Mà thực sự trong cuộc sống khi nói đến việc mà xin tiền với thánh cả Giuse thì thánh cả Giuse cũng sẽ đáp ứng tất cả, như là bản thân của con cũng vậy. Trước khi mà được làm thầy sáu thì lúc đó đã làm cha bề trên cái cử làm quản lý của nhà dòng. Lúc đó con lên có rất là sợ lắm, vì hoàn cảnh lúc đó về tiền bạc xã hội kinh tế cũng khó khăn, mà nghĩ đến bụng chứ bây giờ mà mình lên làm quản lý mà mình lại chẳng biết, chẳng có cái tài kinh doanh gì cả, thì làm sao mà bây giờ có thể làm quản lý được. Quản lý là phải biết kinh doanh, phải biết kinh tài, phải biết kiếm tiền để về rồi để xây nhà dòng, rồi bắt đầu là lo những cái chi tiêu trong nhà dòng nữa. Lên thì con chỉ có thấy rất là sợ, nhưng mà chỉ có một cái điều mà làm cho con tin tưởng, đó là nhận thánh cả Giuse là bổn mạng cho cái công việc của mình. Và không ngờ rằng khi mà mình làm quản lý trong những cái thời đại mà nó rất là khó khăn kinh tế, mà nhà dòng lúc đó cũng là đang xây cất cái đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nữa, nhưng mà thực sự con thấy rất là lạ lùng. Giữa cái nhà dòng lúc đó cũng đang bị khủng hoảng nữa, mọi người cũng đang nhìn vào nhà dòng với một cái nhìn rất là tiêu cực, vì sau đó nó cũng xảy ra một số các cái cuộc khủng hoảng trong nhà dòng, rất là sợ hãi lắm, phải làm sao để kiếm đủ tiền để có thể xây dựng cái đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, rồi lại có thể chi tiêu được trong những cái hoàn cảnh như thế này. Nhưng mà thực sự con thấy rất là lạ lùng, từ nơi đâu mà Chúa gửi người, hết người ân nhân này đến người ân nhân kia đến trợ giúp, mà xây đến đâu, biêu về bao nhiêu là tự ngay lúc khắc, là ngay lúc khắc là có tiền để trả ngay lập tức. Mà khi xây xong cái đền Đức Mẹ rồi vẫn còn dư tiền nữa, không thiếu. Nhiều người chỉ nói rằng chắc là cha phải, nhà dòng chắc phải mượn tiền ở dưới nhà văn nhiều lắm đây, phải mượn tiền để trả, nhưng mà thực sự không phải mượn gì, mà thánh cả Giuse vẫn còn cung cấp rất là đầy đủ giữa những lúc mà nền kinh tế Hoa Kỳ đang xuống, mọi người đang thất nghiệp. Đó là cho nên những điều mà con rất là tin tưởng nơi thánh cả Giuse, và lúc nào cũng cầu bầu với thánh cả Giuse, và mình tin tưởng trong mọi khía cạnh của cuộc sống, chứ không phải là nơi những cái khi mà mình cần với thánh cả Giuse. Có một lần lúc con cũng làm thầy sáu, con được nhà dòng lúc đó cử để tổ chức cái khóa tìm hiểu ơn gọi. Thì hôm đó khóa tìm hiểu ơn gọi thì lên thì cũng thấy chẳng có ai hết, nói là kỳ này mà hè tới này, không biết là khi mà mình tổ chức cái ơn gọi này chắc được vài móng này chắc quê chết. Khi mà mình nhận làm cái ơn gọi này, con biết đến với thánh cả Giuse, con nói thánh cả Giuse, con thì rất là, con là thánh Anton sinh vào ngày 13, mà con rất là thích cái số 13, cái số mà Đức Mẹ hiện ra, mẹ vẫn chọn cái ngày 13. Cho nên bây giờ thánh cả Giuse cho con 13 em nó tới, nó tìm hỏi ơn gọi trong cái đợt này. Con ráng liều con xin với ngài như vậy, xin cho con đúng 13 em. Đến cái ngày gần tới rồi được 12 em rồi, nói là còn được 12 em đăng ký. Cái xong rồi đến cái người cuối cùng nữa, mà không biết là chắc là thánh cả Giuse chắc chỉ cho mình 12 người thôi. Thì cái ngay cái ngày mà chuẩn bị, cái ngày cuối cùng để chuẩn bị tổ chức vô cái khóa, thì ngay cha Hà Quốc Dũng từ đâu mẹ dắt tới đăng ký. Thưa cha, xin lúc đó là cha Hà Quốc Dũng của chúng ta lúc đó cũng đang ở ngoài, thì cũng là một thanh niên mà cũng bê bối lắm. Nhưng đó làm sao, nảy lòng mẹ nói là có muốn đi tìm hiểu ơn gọi đâu, cũng gật đầu. Thế là mẹ mới dắt vô nhà đồng, thưa cha, xin cha, xin thầy đăng ký cho em nó được vô tìm hiểu ơn gọi. Và cha Hà Quốc Dũng của chúng ta là con số 13 trong 13 người mà đúng như lời thánh cạo Giuse đã dành cho con, và bây giờ đã trở nên linh mục của Chúa rất là tốt lành. Cho nên chúng ta mới thấy được rằng là những cái nhỏ mọn trong cuộc sống thôi, xin thánh cạo Giuse đều được nhận lời hết. Và con cũng nhớ lại cái câu chuyện khi mà đang học ở bên Houston cũng vậy, đến cái ngày mà đi làm CBE, tức là làm tuyên lý ở nhà thương, con nộp đơn, tất cả các thầy lúc đó cũng nộp đơn để đi xin để đi làm tuyên ý, đi học tuyên ý ở nhà thương. Thì các thầy nộp đơn đều nhận lời hết, ai cũng nhận lời hết. Mà cái đơn của con nộp lên chẳng có được ai gọi hết, chẳng có nhà thương nào nó gọi hết. Bắt đầu lúc đó cũng sợ lắm, nói chắc hè này thôi các thầy đi mà mình ở lại thì quê chết. Bây giờ mà nói mà không được thì sang năm rồi bắt đầu lại nộp đơn đi lại thì lại trễ đi. Trong khi cái lớp của người ta thì người ta lại đi làm hết, còn mình thì lại sang năm rồi lại hè lại bắt đầu lủng thủi đi học. Con phải lại mạnh dạn tới cầu viết nguyện với thánh cả Giuse, xin ngài thương giúp cho con, làm sao đó con phải có được nhà thương nào nó phải gọi con, chứ không là con cảm thấy con không có thể nào mà con tiếp tục mà con học tiếp, mà bây giờ mà con lại không có được đồng hành với một số các thầy trong lớp con thì cũng không có thể nào mà con yên tâm con tiếp tục cái chương trình học của con nữa. Cầu viên nguyện thánh cả Giuse chỉ cần một tuần lễ sau thôi, có một nhà thương gọi lại, không cần phỏng vấn gì hết mà nhận ngay lập tức vô trong nhà thương, mà nhà thương đó mang tên là nhà thương thánh Giuse nữa. Có hay không? Ngay nhà thương thánh Giuse ở ngay bên ta Tacoma bên Seattle là ngay chỗ cái bố mẹ con sống nữa. Thế là được về nhà sống với gần bố mẹ 3 tháng mùa hè, rất là đẹp ở bên Seattle Tacoma, nhà thương mang tên thánh cả Giuse. Có ai dịp tới đó thì thấy một cái nhà thương rất là lớn, nhà thương Công giáo thánh cả Giuse đã nhận vô mà không cần phải phỏng vấn, không cần đòi hỏi bất cứ một cái điều gì, chỉ viết thư về nói rằng đến cái ngày đó vô trong đó phải bắt đầu cái ngày đầu tiên của khóa học. Cho nên cuộc đời của con cảm nghiệm được trong cuộc sống rất là nhiều mà không có dịp để kể lại cho quý cụ ông bà và anh chị em nghe những cái phép lạ và nơi thánh cả Giuse đã làm cho con trong cuộc hành trình của cuộc đời. Có những lúc con rất là bất mãn trong cái ơn gọi trong cuộc hành trình đi tu của mình, và nhiều lúc con bỏ cuộc. Có một lần con đang nằm mơ, con mơ thấy tự nhiên có một cái người nào đó, một cái nhóm nào đó làm sợ hãi, đuổi con chạy. Con chạy, con bỏ, con chạy, con sợ hãi quá. Nó hiện lại trong cái cuộc sống của mình là trong cái cuộc đời sẽ biết bao nhiêu là những cái sự sợ hãi xảy ra trong cái cuộc đời, mà nó dồn dập, nó làm cho cuộc đời của mình không còn hướng sống, không còn muốn tiếp tục cái đời sống ơn gọi nữa. Ngay trong giấc mơ mà con cảm được cái đời sống y chang như cái đời sống hiện tại, như ngay khi mà còn đang sống bình thường như thế này. Thì con mới bỏ, con chạy, một cái nhóm đó nó đuổi theo, nó bỏ chạy. Thì con vừa chạy lên các cái bậc thang thì con thấy một ông cụ già giơ tay ra như vậy nè. Giơ tay ra như vậy. Thì con biết bắt đầu con sợ hãi quá, cái cụ vi đưa con vậy, con phải chạy tới vô cái lòng của cụ. Con phải ôm vô cái lòng của cụ. Thì con mới nói là cuộc đời con chắc là con không thể nào con tiếp tục cái đời sống của con nữa. Thì cụ đó mới nói với con chứ con hãy yên tâm. Con hãy yên tâm. Con hãy chạy đến với ta, ta sẽ phù hộ cho con. Và từ lúc đó thì con biết ôm vào trong cái lòng của cái cụ già đó. Thì con biết tự nhiên trong giấc mơ thôi mình thấy rất là an tâm, mà mình thấy không có còn một cái gì sợ hãi, và không có cần phải quan tâm đến những cái người mà nó đang dồn dập để nó đuổi phá, nó làm cho mình phải bỏ cuộc, phải làm cho mình sợ hãi cả. Và lúc đó trở đi con rất là bình an. Và con vừa ngước nhìn lên thì đúng là thực sự cái hình ảnh đó là cái hình ảnh mà thánh cả Giuse. Và lúc đó thì con vừa ngước lên thì cái hình ảnh đó nó biến mất ngay trong cái giấc mơ mà con nhận được từ nơi thánh cả Giuse như thế. Và khi tỉnh giấc ra, con an tâm trong mọi chuyện, dù cuộc đời ơn gọi của mình đang khó khăn, dù cuộc đời của mình học hành cũng không có phải là giỏi bằng tất cả những bạn bè của mình, vẫn học rất là khó khăn trong cái việc học, nhưng mà cuối cùng rồi thánh cả Giuse từng bước dẫn đi cho đến nơi đến chốn đàng hoàng, mà mọi người các bạn cùng lứa tuổi họ học giỏi, nhưng cuối cùng họ chưa, nay người này mai người khác ra đi, còn chính bản thân của mình thì thánh cả Giuse vẫn cho mình đủ tiêu chuẩn để có thể tiếp tục trong những cái công việc học và vẫn sống được cái sống đời sống tu cho đến ngày hôm nay. Cho nên ngày hôm nay chắc chắn là cái giai đoạn để cho mỗi người chúng ta cũng ngẫm nghĩ về cái ơn Chúa ban cho chúng ta qua tinh thần của thánh cả Giuse, để chúng ta ngước lên để tạ ơn Ngài và tiếp tục gắn bó cuộc đời của chúng ta vào thánh cả Giuse. Và khi chúng ta đến với thánh cả Giuse, chắc chắn Ngài sẽ giúp cho chúng ta được một việc rất là quan trọng, đó là lòng yêu mến Chúa và lòng yêu mến mẹ Maria và lòng phó thác vào Chúa và thật tin cậy vào nơi mẹ Maria. Chắc chắn cái ơn đó thánh cả Giuse là sống, chắc chắn Ngài sẽ giúp cho chúng ta được cái ơn đó. Và nhất là các cụ già cũng vậy, đến với thánh cả Giuse hay mỗi người chúng ta nữa đến với thánh cả Giuse để cầu nguyện cho chúng ta được ơn chết lành trong tay Chúa và trong tay mẹ, vì xưa kia thánh cả Giuse đã được chết trong vòng tay của mẹ Maria, chết trong vòng tay của Chúa Giêsu Kitô, thì Ngài sẽ giúp cho chúng ta chắc chắn được những cái ơn đó. Xin thánh cả Giuse phương phụ giúp cho chúng con và cầu thay nguyện giúp để cho cuộc đời của chúng con mãi mãi là cuộc đời luôn thuộc trọn về Chúa và Đức Maria mẹ của chúng con.
Giuse công chính trung thành. trời viên sư thử thách bao âu tư, tùy chung vẫn yên tâm vâng nghe lời Thiên Chúa. Lạy Thánh Du Xe lặng lẽ âm thầm một đời gánh gian nan, đời bóng chân năm tháng một lòng tin trong sáng, chẳng phút câu than vang tùy chung vẫn chưa tràn yêu thương chốn gia đình.
Ân hừng nhẫn nhục phương phục,
thủy chung trung tín khiêm nhu và biết bao đức tính khác đã thể hiện nơi cuộc đời thánh cả Giuse.
Xin cho chúng con dõi theo và sống đời nhân đức như thánh cả Giuse đã sống.
Lạy Thánh Giuse công chính trung thành, hiền phụ Đức Giêsu, hiền phụ của Trinh Nữ, đường ra trôi viên sư thử thách bao ưu tư, tùy chúng vẫn yên tâm vâng nghe lời Thiên Chúa. Lạy Thánh Giuse lặng lẽ âm thầm một đời gánh gian nan, đời phóng chân năm tháng một lòng tin trong sáng, chẳng thốt câu than vang tùy chúng vẫn chưa tràn yêu thương chốn gia đình. Nguyện xin cho con biết lắng nghe, cho con biết vâng theo ý an bài Thiên Chúa. Nguyện xin cho con biết vững tin, cho con biết hy sinh dẫu xuôi ngược giữa đời. Lạy Thánh Giuse công chính trung thành, hiền phụ Đức Giêsu, hiền phụ của Trinh Nữ, đường ra trôi viên sư thử thách bao ưu tư, tùy chung vẫn yên tâm vâng nghe lời Thiên Chúa. Lạy Thánh Giuse lặng lẽ âm thầm một đời gánh gian nan, đời bóng chân năm tháng một lòng tin trong sáng, chẳng thốt câu than vang